Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 36, bao lược khuyên lơn, tập 425. Chủ giảng: Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 13 tháng 4 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 970, dòng thứ tư, từ dưới lên. Phân đoạn 10.2. Làm rõ hai loại báo ứng để răn đe. Phân đoạn của hai loại báo ứng này được chia thành hai đoạn nhỏ. Đoạn đầu là hoa báo hiện đời. Đoạn thứ hai đương nhiên là quả báo đời sau. Hai loại báo ứng này đều vô cùng đáng sợ, không thể không biết. Mời xem kinh văn: hoặc là trong đời này, trước hết bị bệnh tật tai ương, sống chết chẳng được, hiện bày cho mọi người đều thấy. Chú giải của Niệm Lão: hoặc là trong đời này, đến hiện bày cho mọi người đều thấy. Bốn câu này làm rõ ngũ thống, thống khổ. Người thông thường, như chúng ta nói là bệnh khổ. Chính là hoa báo ở đời hiện tại. Giống như thực vật, trước là trổ hoa, sau sẽ kết quả. Hoa báo đáng sợ, quả báo càng đáng sợ hơn. Hoa báo ở đâu? Ở ngay thế gian này, khi thọ mạng của chúng ta vẫn còn, những gì phải chịu trong đời này? Khổ, đặc biệt là khổ vì bệnh tật. Trong xã hội hiện nay, trẻ em có đau bệnh của trẻ em. Thanh thiếu niên có đau bệnh của thanh thiếu niên. Tráng niên có đau bệnh của tráng niên. Người già có đau bệnh của người già. Thật sự khổ khôn xiết. Những bệnh khổ này từ đâu đến? Chúng ta phải tin lời Phật dạy. Phật đã nói cho chúng ta trong Đại Khoa Mục này, chính là giảng sự thật chân tướng này mà chúng ta không thể không biết. Chú giải của Niệm Lão nói, bị nghĩa là chịu đựng. Hiện nay đang phải chịu bệnh tật, bệnh là tật bệnh, là các bệnh do nghiệp gây ra. Câu này quan trọng. Cách dùng chữ rất hay, nghiệp bệnh. Nghiệp không chỉ một loại, mà rất nhiều loại. Trong xã hội hiện nay, những thứ chúng ta thấy và nghe thì thật quá nhiều, quá nhiều. Ương là tai ương, tai họa. Như nạn nước. Chúng ta sống ở ven biển. Đáng sợ nhất là sóng thần. Chúng ta rất may mắn, chưa từng gặp nạn. Nhưng chúng ta đã xem hình ảnh truyền hình trận động đất, sóng thần, ngày 3 tháng 11 ở Nhật Bản. Con sóng thần này cao 10 mét. Khiến Nhật Bản gặp đại nạn. Các nhà khoa học nói với chúng ta, lời họ nói có căn cứ, không phải nói bừa. Công viên Yellowstone của Mỹ, thắng cảnh du lịch nổi tiếng, đang trong tình trạng gì? Là một núi lửa đang hoạt động. Hơn nữa còn là một siêu núi lửa đang hoạt động. Không thể để nó phun trào. Nếu một khi nó phun trào, các nhà khoa học nói với chúng ta là một nửa vùng đất miền Trung Tây nước Mỹ sẽ bị cho núi lửa này làm ô nhiễm. Nghĩa là một nửa diện tích nước Mỹ sẽ không thích hợp cho con người sinh sống. Đây không phải là chuyện nhỏ. có cách nào để hóa giải những tai họa này không? Có. Phật có. Nhà khoa học cũng có. Nhà cơ học lượng tử cũng có. Hơn nữa, những gì họ nói giống hệt như trong kinh Phật nói. Chỉ có họ là biết được. Tất cả hiện tượng, vật chất trong vũ trụ từ đâu mà đến? Phải tìm được gốc rễ vấn đề. Gần gũi nhất chính là thân thể chúng ta. Thân thể là hiện tượng vật chất. Môi trường chúng ta sống. Môi trường cũng là hiện tượng vật chất. Bản chất của hiện tượng vật chất là thế nào? Hiện tượng vật chất biến hóa muôn hình, vạn trạng. Từ xưa đến nay, chưa từng ngưng nghỉ. Từng giây đều đang biến đổi. Một giây là đã quá dài rồi. Kinh Phật nói với chúng ta, trong một cái búng tay, thời gian một cái búng tay rất ngắn. Một cái búng tay có 320.000 tỷ niệm. Niệm là gì? Trong giáo pháp Đại Thừa, nói nó là ý thức. Trong tám thức, thì nó là thức thứ sáu. Tần suất của thức thứ sáu là trong một búng tay có 320.000 tỷ niệm. Kinh nói với chúng ta, một cái búng tay có 320.000 tỷ niệm. Không phải chỉ 320 triệu là xong. Sau 320 triệu còn có một đơn vị đó là trăm nghìn. Trăm nghìn là bao nhiêu? 100.000. 100.000. Ba trăm hai mươi nghìn tỷ niệm. Nhanh quá. Chúng ta hoàn toàn không cách nào cảm nhận được. Nhưng đó là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này được các nhà cơ học lượng tử hiện đại phát hiện ra. Chứng minh đây là sự thật. Không phải là giả. Phật bảo chúng ta muốn thay đổi hiện tượng vật chất chính là thay đổi ý niệm của mình. Quả thật, nếu chúng ta đều tin tưởng, đều chân thật sửa đổi ý niệm. Sửa đổi ý niệm gì? Sửa bỏ tham, sân, si, mạn, nghi. Chúng ta đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không tham, không sân, không si, không có ngã mạn, không có nghi ngờ. Thì thế giới này sẽ không còn tai nạn. Tại sao? Tham, sân, si là bệnh do nghiệp. Tham sân si đang tạo nghiệp. Bên trong có tham sân si thì bên ngoài sẽ hiện tai nạn. Sân gây nạn hỏa. Tham gây nạn nước. Si gây nạn gió. Đây chính là bệnh do nghiệp. Phật dạy cho chúng ta điều này. Không tạo nghiệp thì hiện tượng này sẽ không có. Tạo hiện tượng này là bệnh do nghiệp. Nó sẽ liền hiện ra. Rất đáng sợ. Hoa báo chúng ta đã thấy. Tai nạn nước lửa. Tai họa hình phạt. Hình phạt là dành cho người phạm tội làm ác. Vi phạm pháp luật phải chịu sự trừng phạt của chế tài. Đây là tai họa do con người gây ra. Nước lửa là thiên tai. Thiên tai và nhân họa cùng ập đến. Người làm việc ác, họ bị thế nào? Ngay trong đời hiện tại, hoặc sinh bệnh nặng, hoặc gặp tai họa, muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Chúng ta cũng đã thấy họ, là thấy những người nào? Bạn đạo, những đồng tham đạo hữu học Phật của chúng ta. Mắc những bệnh nặng này. Chúng ta đến bệnh viện thăm họ. Quả thật họ khổ. Thật đúng như trong kinh nói. Cầu sống không được. Cầu chết cũng không xong. Họ có muốn vãng sinh không? Muốn. Nhưng điều kiện vãng sinh không đầy đủ, nên không đi được. Tại sao không đi được? Vẫn là do nghiệp bệnh, ràng buộc, lôi kéo. Chúng ta không thể biết rõ thân người vô cùng quý giá. Quý giá ở chỗ nào? Quý giá ở chỗ được thân người là có cơ hội giải thoát. Trong các đường khác, không có. Đôi khi có thì lại quá khó có được. Ở cảnh giới con người thì dễ. Phật Pháp có 84,000 pháp môn. Về lý mà nói, pháp nào cũng đều có thể liễu sanh thoát tử, xuất ly tam giới. Về lý thì vậy, nhưng về sự thì rất khác nhau. Về lý, thật sự có thể hiểu rõ. Hiểu minh bạch đã là rất khó rồi. Khi đã hiểu rõ rồi, thì phải làm sao? Tu hành. Tu hành là ý nghĩa gì? Là sửa đổi những hành vi sai lầm. Hành là hành vi. Khởi tâm động niệm là hành vi của tư tưởng. Đó là gốc. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu. Tạo tác của thân thể là hành vi của thân. Hành vi dù nhiều cũng không ra ngoài ba loại lớn này. Tâm, khẩu, thân thân thể. Đây gọi là ba nghiệp, ba loại nghiệp lớn. Ba nghiệp lớn của chúng ta đều bất thiện. Tâm mê mà không giác thì thế nào? Mê hoặc điên đảo. Thế nào là bậc thánh nhân? Thế nào là Phật, Bồ Tát? Chính là giác mà không mê. Chúng ta là phàm phu, mê mà không giác. Mê mà không giác là khổ. Phải chịu khổ mà chịu khổ không hết. Cầu sống không được. Thì muốn chết, chết rồi lại đọa tam đồ ác đạo. Thì càng khổ hơn so với lúc sống. Đừng cho rằng chết là hết. Lúc trẻ, tôi học Phật. Tôi đã hiểu và thường nói với mọi người, chết không phải là hết. Còn sống thì phải tìm cách. Tôi đến 85 tuổi mới thật sự giác ngộ. Khó. Kinh luận Đại Thừa Phật Pháp vi diệu. Rất dễ lôi cuốn con người. Bước vào rồi thì không muốn ra. Nhưng có thể liễu sinh tử không? Không thể. Đó là hiểu đạo lý rồi, nhưng công phu không đủ. Công phu là gì? Buông xuống. Họ buông xuống không được. Pháp thế gian có thể mê người. Phật Pháp cũng có thể mê người. Bị Phật Pháp làm mê thì oan uổng. Phật không mê bạn, mà tự chính bạn mê. Tự mình say mê. Không thể trách Phật, Bồ Tát. Tôi đã quay đầu thế nào? Là do duyên thúc đẩy thành tựu. Ở Singapore rất khó có được. Không thể ở đó lâu dài thêm. Duyên ở Úc thì chín mùi. Người bên đó hoan nghênh tôi đến. Tôi cũng rất muốn đi. Năm đó tôi 75 tuổi. Tám mươi lăm tuổi ở Hồng Kông. Trở về Hồng Kông. Định cư ở Hồng Kông. Làm được cư trú vĩnh viễn là định cư hẳn. Nghĩ đến tuổi tác dần lớn, mà sự vãng sinh không có phần nắm chắc. Tôi biết với điều kiện của 84.000 pháp môn, tôi đều không đầy đủ. Cuối cùng, chỉ có một con đường có thể đi, chính là buông xuống vạn duyên. Muôn duyên này là duyên với Pháp Phật, không phải duyên thông thường. Cũng chính là nói buông xuống 84.000 pháp môn. Chuyên tu tịnh độ, chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả kinh luận đều buông xuống hết, không giảng nữa. Kinh Hoa Nghiêm vẫn chưa giảng xong, nhưng tôi không muốn tiếp tục giảng nữa. Các vị phải nhìn cho thấu, phải hiểu cho minh bạch. Tôi là người làm việc dựa trên thực tế. Lựa chọn pháp môn niệm Phật và kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghĩ chỉ có con đường này là tôi có thể đi được. Nhất tâm chuyên cầu vãng sinh tịnh độ. Pháp thế gian hay pháp xuất thế gian đều không nghĩ nữa. Chỉ nghĩ một điều này. Ngày ngày niệm vãng sinh. Tại sao? Điều này tôi có thể làm được. Vãng sinh tịnh độ chỉ cần đầy đủ ba điều kiện. Thứ nhất là tín. Thật tin có thế giới cực lạc. Thật tin có Phật A-di-đà. Tuyệt đối không phải là lừa người. Tôi tin, niềm tin đầy đủ. Thứ hai là nguyện. Tôi thật sự muốn đi. Thiên đường dù tốt, 28 tầng trời dù có thù thắng, tôi cũng không hứng thú. Tôi muốn thoát ly lục đạo luân hồi. Phương pháp thoát ly chỉ có nương tựa vào Phật A-di-đà, cầu xin thế giới cực lạc. Vì vậy, tôi mới quy nhất. Không lãng phí thời gian nữa. Nhất tâm nhất ý, thành thật niệm Phật. Những năm gần đây, bộ Đại Kinh Khoa Chú này được giảng. Đây là lần thứ tư. Chúng tôi giảng từ đầu đến cuối. Những năm trước, trước khi tôi gặp Hoàng Niệm Lão, tôi dùng bản kinh Vô Lượng Thọ này, bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, thầy tôi, lão cư sĩ Lý Bình Nam, đưa cho tôi bản kinh này. Trên đó có chú giải bên lề của thầy, tôi xem rất hoan hỷ. Chú giải bên lề của thầy, tôi xem có thể hiểu. Tôi dựa theo đó để giảng. Trước sau, tôi đã giảng được 10 lần. Có giảng ở Mỹ. Có giảng ở Canada. Vùng Đông Nam Á này giảng được 10 lần. Đây là tư lương cầu sinh tịnh độ của tôi. Cuối cùng, tôi lựa chọn bản này cùng các vị học tập. Mỗi lần đều có sự khác nhau. Đây là giảng nói chi tiết khoa chú. Lần này là lần thứ tư, thời gian rất dài. Hình như đã giảng 3 năm rồi. Trước đây đều là giảng xong trong một năm, 1.200 giờ. Một ngày giảng 4 giờ, một năm giảng xong viên mãn một bộ. Tôi cũng thường khuyên bảo đồng tu nhất định phải giác ngộ. Phải giác ngộ nhanh, chậm thì không kịp. Khi tai họa ập đến mà tâm của bạn loạn, đây là lúc đáng sợ nhất. Tai họa ập đến, không có tâm sợ hãi chính là cơ hội tốt đi đến thế giới cực lạc. Lúc này cầm chắc một câu Phật hiệu, thỉnh A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Thì duyên của chúng ta chín mùi rồi, vạn sinh đến thế giới cực lạc mới thật sự gọi là một lần trọn vẹn. Công đức tu hành của chúng ta mới thật sự viên mãn. Viên mãn ở đâu? Viên mãn ở thế giới cực lạc. Tốt. Thông thường, nghĩ đến quê nhà là thế giới cực lạc. Thế gian này, bất luận là buồn vui, sướng khổ gì, cũng đừng để trong tâm, không để trong tâm những thứ gì cả. Tôi chỉ có một mục tiêu là giải thoát, cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, thân cận Phật A-di-đà đến thế giới cực lạc. Bất luận tu học pháp môn nào cũng đều được. Tại sao? Thọ mạng lâu dài, chúng ta ở nơi này thọ mạng vượt quá 100 tuổi không phải là dễ. Rất ít đến thế giới cực lạc. Mỗi người đều là vô lượng thọ, vô lượng tuổi thọ. Vô lượng pháp môn, thọ mạng vô lượng. Vì vậy, chỉ cần quý vị muốn học thì không có lý nào Phật không dạy. Phật đều giảng hết cho quý vị. Huống chi một pháp thông rồi thì mọi pháp đều thông. Chỉ sợ là một pháp không thông. Đến được thế giới cực lạc thì tất cả đều thông đạt, minh bạch. Trong bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu pháp môn cho chúng ta về thế giới cực lạc. Kinh được truyền đến Trung Quốc. Tại đây trước sau phiên dịch đã 12 lần, rất đáng tiếc. Trong 12 bản dịch này, bản này bị thất truyền. Hiện tại chỉ còn lưu truyền có 5 bản. Cộng thêm bản hội tập này, gặp được kinh này không dễ. Gặp được phải trân quý. Như vậy thì quý vị nhất định được sinh tịnh độ. Hiện tại ở thế gian, đủ loại ưu phiền khổ não muôn bề không thể thoát ra. Đó gọi là sống không được, chết không xong. Phía dưới có một câu nói hiện bày cho mọi người đều thấy. Câu này hay. Hiện rõ quả ác này khiến cho khắp đại chúng đều nhìn thấy, khiến cho biết nhân quả không hề sai khác, khiến quý vị sinh tâm giữ giới và kính sợ. Quý vị thấy rồi, sợ hãi. Nhưng sợ hãi không giải quyết được vấn đề, phải mau quay đầu. Vừa thấy sợ, liền phải biết quay đầu, y giáo phụng hành, tín nguyện trì danh, cầu xin tịnh độ, thì không một người nào là không vãng sinh. Tạo tác tội nghiệp không hẳn đáng sợ, tội nghiệp chỉ cần thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối chủ yếu là sau không tái phạm nữa. Trước đây tạo tác tội nghiệp do vô minh, bây giờ hiểu rồi, nhất định không tạo nữa, thì liền được giải thoát, nắm chắc cơ hội giải thoát. Pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực, bao gồm tự mình muốn đi, đó là sức của mình. Ngoài ra, còn có sự gia trì của Phật, A-di-đà, Phật đến tiếp dẫn. Hiện bày cho mọi người đều thấy, câu này nói rất hay, khiến cho mọi người nhìn thấy nhân duyên quả báo trước mắt. Câu này chúng ta có thể nói là thường xuyên nhìn thấy, mọi nơi đều thấy. Nhưng tác dụng lại không lớn. Nguyên nhân là gì? Chúng ta mê hoặc rồi. Dù chúng ta thấy rồi, nhưng dẫu có thấy đi nữa thì có tâm cảnh giác không? Không có tâm cảnh giác, xem rồi liền quên ngay, không coi đó là chuyện của mình. Nên tâm cảnh giác của quý vị không thể đề khởi, nghiệp của quý vị không tiêu được. Quý vị vẫn không nắm chắc việc vãng sinh. Không nắm chắc thì liền nghi ngờ thì nhất định quý vị không thể vãng sinh. Vậy phải làm sao? Chưa hết nghi thì hãy đọc kinh. Dùng phương pháp của người xưa, đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Tôi khuyên quý vị, mỗi ngày quý vị đọc kinh này 10 lần. Năm đầu khó khăn hơn vì chưa thành thục. Đọc được một năm, nửa năm sau đã quen kinh rồi thì có thể thuộc lòng. Hơn nữa tụng thuộc không sai một chữ. Đại khái đọc mỗi lần chỉ cần nửa giờ. Quý vị làm tốt rồi. Một ngày đọc 10 lần thì chỉ 5-6 tiếng là xong. Việc này giúp quý vị kiên định tín tâm, giúp quý vị kiên định nguyện tâm, có tín, có nguyện. Lúc lâm chung, một câu Phật hiệu này liền có thể cảm động Phật A-di-đà đến tiếp dẫn quý vị. Thật sự quan trọng. Quan trọng hơn bất cứ việc gì. Đại kinh, đại luận rất hay, nhưng mấy ai có được lợi ích? Lợi ích của ba kinh một luận tịnh độ là mỗi người đều có thể được lợi ích viên mãn. Đây là điều chúng ta may mắn gặp được. Chúng ta xem phần tiếp theo. Quả báo đời sau. Hoặc là chết đi. Đọa trong ba đường ác. Sầu thống khóc độc. Tự mình chiêu cảm nghiệp thiêu đốt. Thật quá đáng thương. Chúng ta xem tiếp chú giải của Niệm Lão. Hoặc là chết đi, đọa trong ba đường ác, là quả báo đời sau, làm rõ ngũ thiêu. Thiêu là ý nghĩa gì? Thiêu là địa ngục. Rất nhiều địa ngục, nhiều loại địa ngục. Nhưng chúng có đặc tính chung, chính là một vùng lửa đỏ, nên gọi là thiêu. Dù là địa ngục hàn băng, nhưng người chịu báo vẫn cảm thấy bốn phía đều là lửa lớn. Sầu thống, tức là ưu sầu bi ai thống khổ. Khóc độc là nỗi thống khổ cùng cực, thảm khốc. Loại thống khổ này thật sự chúng ta không thể tưởng tượng được. Chỉ có người từng trải qua mới biết. Họ đã trải qua và diễn tả lại được cho chúng ta xem. Hơn 10 năm trước, lúc đó bạn cũ của tôi nhiều. Mỗi năm tôi về nước một lần, có lúc hai lần. Ở 10 ngày, nửa tháng, đi thăm hỏi bạn cũ. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng gặp không ít chuyện nhập thân. Đến tìm tôi, cầu siêu độ cũng nhiều. Đối với việc này, tôi vẫn còn chút nghi ngờ. Họ đọa địa ngục rồi. Sao có thể chạy ra? Nhập vào thân người khác, đem tình trạng chịu khổ ở địa ngục nói cho chúng ta biết, diễn tả cho chúng ta xem. Về sau, trường hợp rõ ràng nhất chính là của Đường Thái Tông. Việc này rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ. Để tôi tận mắt chứng kiến. Đó là khi chúng ta in bộ sách Quần Thư Trị Yếu. Sau khi nhận được bộ sách này, tôi phát tâm in một vạn bộ cùng mọi người kết duyên. Một vạn bộ này phần lớn là tặng thư viện trường học, thư viện quốc gia để lưu giữ. Mục đích là hy vọng sách này không để thất truyền, mà mãi mãi lưu truyền về sau. Đây là chuyện tốt. Người biên soạn bộ sách này là Đường Thái Tông. Sách in xong, hiệu sách gửi mẫu sách cho tôi xem. Lúc đó tôi ở Úc. Chúng tôi có 7-8 người đang tán thán bộ sách mới này. Trong đồng tu bỗng nhiên có một người bị Đường Thái Tông nhập thân, đột nhiên quỳ trước mặt chúng tôi, tự xưng là Lý Thế Dân. Tôi vừa nghe nói Lý Thế Dân đến, liền mời ông ta ngồi. Ông ta không dám ngồi, mãi quỳ dưới đất. May mà thời gian không dài, không quá 10 phút. Tôi hỏi ông đến làm gì? Ông nói là đến cảm ơn. Tôi nói chúng tôi đâu có làm công đức gì cho ông. Nhiều năm như vậy, đạo tràng chúng tôi không có lập bài vị cho Đường Thái Tông. Cũng không ai nghĩ đến ông. Tôi nói tôi không có ân đức gì cả. Ông liền nói quần thư trị yếu. Tôi liền nhớ ra. Quần thư trị yếu là do ông hạ lệnh biên tập. Ở Trung Quốc đã thất truyền, bây giờ lại xuất hiện. Chúng tôi đem in lại, in một vạn bộ lưu thông. Công đức này, ông được thọ dụng. Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa ông thoát khỏi địa ngục. Việc này không thể diễn xuất được. Trong mấy đồng tu chúng tôi, cô ấy không thể diễn và cũng không có cách nào diễn chân thật như vậy. Cho nên tôi thật tin có việc nhập thân của Đường Thái Tông. Một khi tin thì những vụ nhập thân khác tôi cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể tin. Quỷ thần cõi U Minh. Tôi xem lại nhiều lần địa hình của ông, địa ghi hình Đường Thái Tông này. Trong đó tiết lộ thông tin địa ngục vô gián khổ không thể tả. Người khác hỏi ông địa ngục vô gián thế nào, ông nói đừng hỏi nữa, quá khổ, quá khổ. Thật sự, trong kinh sách mô tả là thống khổ cực kỳ thảm khốc. Chúng ta từ đây sâu chuỗi lại xem. Những gì thần học nói, nhập thân nói, khoa học nói, lượng tử nói, đem quán triệt xuyên suốt tổng thể, sẽ được một kết luận. Kết luận này là gì? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này là Phật nói trong kinh. Trong giáo pháp Đại Thừa được giảng rất nhiều, Phật thường xuyên giảng. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, người Trung Quốc chúng ta, không biết chữ, chưa từng đi học. Ngài bảo chúng ta, nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh không sinh, không diệt. Không sinh, không diệt. Tự tánh chính là chân tâm của chúng ta, là bản tánh của chúng ta. Nói bản tánh, nói chân tâm là một ý nghĩa vốn tự đầy đủ. Tại sao vốn tự đầy đủ? Vì câu cuối cùng của Ngài nói là năng sanh vạn pháp. Vạn pháp chính là toàn thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ là do tự tánh biến hiện ra. Tự tánh đối với toàn thể vũ trụ đương nhiên thấu triệt, không một chút mơ hồ. Cho nên tự tánh đầy đủ, đầy đủ vô lượng trí tuệ, đầy đủ vô lượng đức năng. Nó có thể biết khắp pháp giới, hư không giới, muôn sự, muôn pháp, không phải học từ bên ngoài. Chỉ cần kiến tánh thì hết thảy đều biết. Đây chính là nói rõ ràng, nói minh bạch ý nghĩa vốn tự đầy đủ. Năng sinh vạn pháp. Thì chúng ta đã hiểu rõ vạn pháp do tự tánh sinh ra. Chúng ta là do đánh mất sáng suốt của tự tánh bị mê mờ, cho nên đối với chân tướng của vạn pháp thì hoàn toàn không biết gì. Cái gì cũng cho là thật. Nếu như minh tâm kiến tánh rồi, thì quý vị sẽ hiểu rõ chân tướng của vạn pháp là do tự tánh sinh ra. Chân tướng là gì? Không vô sở hữu. Cảnh giới từng chút trôi qua. Qua rồi. Không thể quay lại. Không thể tìm thấy nữa. Mà tất cả vạn pháp do tự tánh sinh. Thọ mạng của nó dài bao lâu? Trong Kinh Đại Thừa có nói, chính là 320.000 tỷ niệm trong một cái búng tay. Tốc độ của nó nhanh như vậy đấy. Một giây có thể búng mấy lần. Có người nói với tôi có thể búng 7 lần. Tôi tin. Trong Kinh Phật thường dùng con số 7. Thế thì nhân thêm 7. 320.000 tỷ niệm nhân 7. Một giây 7 lần bằng 2.240.000 tỷ niệm. Trong một giây. Trong một giây có 2.240.000 tỷ lần sanh diệt. Tốc độ nhanh đến như vậy. Chúng ta đã hiểu rõ. Đây là sự đối chiếu với nhà cơ học lượng tử ngày nay. Chính họ nói với chúng ta như vậy. Trong tần suất dao động tốc độ cao như vậy, làm sao quý vị có thể phát hiện chân tướng của nó? Căn bản không thể phát hiện. Vì tốc độ quá nhanh. Khóc độc được hiểu là nỗi thống khổ cùng cực thảm khốc. Để hình dung nơi địa ngục, nhiên nghĩa là thiêu đốt. Tiểu nhiên là vẻ khốc liệt của lửa địa ngục. Tự là do nghiệp của chính mình chiêu cảm lấy, cho nên nói là tự tương tiểu nhiên là do chính mình. Chúng ta phải biết Điều này nói ra chân tướng sự thật. Vậy nếu quay ngược lại, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta đều là thiện, không ác thì địa ngục sẽ chuyển thành thiên đường. Chúng ta nên làm như vậy. Trong tâm không có ác niệm. Như thế nào mới có thể làm được? Phải chuyển từ cái gốc. Chuyển từ cái gốc chính là câu cuối của Ngài Huệ Năng nói: nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp toàn thể vũ trụ từ đâu mà đến? Là do trong tâm chúng sinh biến hiện ra. Do ý niệm của chúng sinh biến hiện ra. Ý niệm của chúng sinh toàn thiện thì vũ trụ toàn thiện. Ý niệm của chúng sinh bất thiện thì vũ trụ liền bất thiện. Đạo lý là như vậy. Cho nên, tương lai của chúng sinh, vận mệnh của chúng sinh, kỳ thật chúng sinh nắm giữ trong tay mình, không phải trong tay người khác. Nếu nắm trong tay Phật, Phật không cần phiền phức như vậy. Ngài liền thay chúng ta chuyển rồi. Ngài chuyển không được là chúng sinh tự làm tự chịu, phải chính chúng sinh tự chuyển thì mới đúng. Tự chúng sinh chuyển thì liền chuyển được. Hôm nay tôi đem ta bà thế giới này chuyển, liền chuyển thành thế giới cực lạc thì đúng rồi. Việc này vô cùng quan trọng. Chúng ta có cơ sở lý luận, có phương pháp tốt mà chư Phật, chư Tổ đã dạy, chúng ta chuyển đổi lại là đúng rồi, tốt rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.